mình tự mình nó tạo những cái loại tự mình cũng không được nhiều những cái phóng ra mà cái nhiễm nhiễm khi chê này kia là rất là nhiều mà càng ngày cũng càng ức chế thì cái độ nó càng cao và nó rất là nhiều cái tư tưởng nó phát xuất rồi nhiều khi những con không có đủ mà cái duyên duyên lành có thể còn bị phạm lỗi hay là giống như bị điên gì đó mà cái nhờ cái lúc mà con về tu viện á, thì con tập cái định niệm hơi thở thì tại sao cái con cái ấy thì nó tống tống qua nó tống những cái tập niệm ra bớt nhưng mà bây giờ hiện giờ con ngồi sao óc á lâu á cái nó phát ra một cái luồng niệm cái niệm tập niệm nguyên cái lực niệm chê vậy đó nó giật cái đầu con cái con nó tả lại rồi nó phát ra một dây vậy nó giật lại nó tả lại rồi con nếu mà con tắc ý thì con nhìn con quan sát nó dùng cái pháp như cái tắc ý á thì con có thể dùng là tâm như đất đi tham như sa mi si là tưởng thành hay đi đi thì nó sẽ nó bớt và mình cứ tái đi tái diễn đi tái lại hoài rồi con muốn cách để khắc phục cái nghiệp lực mình để không để nó còn hoài thì nó dễ phạm những cái lỗi lầm và con cũng muốn để không biết cái trường những cái trường của mình như vậy
mà nó đó nó không khó đâu con. Bây giờ trong cái vấn đề đó thì mình sẽ tu tập cái tiết chính cần rồi mình chỉ nhiếp tâm ít thôi, con chỉ tập nhiếp tâm trong vòng chỉ một phút thôi chứ đừng có nhiếp tâm ở trong cái thời gian quá dài trong một phút. Ví dụ như con dùng cái hơi thở con hít thở ra vô biến cái số hơi thở con bao nhiêu hơi thở một phút thì con hiểu con không tu nữa. Và đồng thời khi mà có tập một buổi vậy đó thì con chỉ tu trong 30 phút, 30 phút vậy nó con mỗi lần tu thì chỉ nó có một phút mà thôi. Cho nên mình tu suốt cái thời gian một phút tu phút nghỉ phút tu phút nghỉ cho đến đúng 30 phút là nghỉ cả buổi đó con không tu cái pháp đó nữa mà con lại tu cái pháp xả tâm. Bởi vì cái trạng thái mà mình ức chế tâm của mình là do cái sự xả tâm của mình nó chưa thành, giới luật của mình nó chưa có nghiêm chỉnh cho nên tâm nó chưa có thanh tịnh mà mình ép nó quá, ép nó đừng có khởi niệm cho nên nó mất thanh cái trạng thái như vậy thôi, nó không có gì đâu mà sợ. Cho nên bây giờ thì tự là nhiếp tâm con thì chỉ ở trong một phút thôi, không có nhiếp nhiều mà chuyên qua trong cái thời gian còn lại ở trong cái khoảng thời gian tu 30 phút đó còn lại thì con sẽ tu tứ chánh cần ngăn ái diệt ái. Thì con nhắc tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự rồi con ngồi chơi chứ không tu gì hết, nhiếp tâm trong hơi thở gì hết, ngồi chơi cũng không động địa gì hết, nghĩa là tâm mình khởi niệm, niệm gì khởi ra thì quán tư duy suy nghĩ xả nó, chứ không có gì. Còn nó có niệm thiện thì mình tăng trưởng mình tiếp tục, ví dụ như khởi cái niệm đó phải đi làm cái gì vậy nhưng mà cái giờ này là giờ đang tu chưa làm thì cái giờ lao tá cái giờ khác á, thì đúng cái giờ mình làm thì mình nhớ lại những cái sự việc, những cái niệm đó hồi nãy mình đã hứa mình sẽ làm những cái việc này, không có để bỏ sót, có vậy thôi. Thì coi như hoàn toàn con tu ở trong cái pháp ý chúng ta để lần lượt nó xả và học thêm những cái bài học giới luật đức hạnh để cho mình cố gắng giữ gìn những cái giới luật nghiêm chỉnh, từ cái ăn cái ngủ đừng có phi thờ, từ cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước cái ác pháp để cho mình tập để cho mình vượt qua những cái ác pháp đó, nó có những khó khăn lần lượt nó quen đi, nó quen dần dần nó xả ra thì chừng đó mình sẽ nhất tâm cao hơn, mình thời gian dài hơn thì nó không còn bị trạng thái gì mà nó có thể làm cho con tiến mạng cho mình được, có vậy thôi. Cho nên bây giờ con chỉ tu ít thôi, đừng rất nhiều.
Còn ở trong thân con thì nó xuất hiện thì nó cũng có trạng thái, ngoài cái trạng thái xuất hiện những cái luồng tư tưởng đó thì nó cũng có trạng thái thanh tịnh, nó cũng nó chen vô đó. Thì nó cũng cái trạng thái này thì nó sinh ra không có nhiều cái hơi lười đó. Còn có những cái lúc mình cứ ngủ phi thời còn có cái trạng thái nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó cũng ngoài cái trạng thái ấy ra thì nó cũng bình thường, lâu nó cứ xuất hiện những trạng thái tưởng nhiều.
Khi nào mà nó xuất hiện những cái trạng thái gì thì con tắt ý đuổi nó đi, và đồng thời là mình sử dụng như nó lười biếng này kia thì con sử dụng pháp đi kinh hành phá nó, nghĩa là bây giờ nó có cái dạng nó vậy, cái biết là nó lười, tức là nó xuất hiện những cái trạng thái vậy, nó là mình vào cái pháp phi thế này, phi thế này, người biết thì ngồi kiếm hết khả năng rồi đó, cố gắng khắc phục từ được phá cho được cái tâm này, chứ không khéo nó sẽ lâu con mà con tu không có được, nó sinh ra lười biếng tạm tự nhiên. Nhớ có ở sự mà hướng dẫn của thầy, nó có phương pháp đối trị các pháp, các áp pháp hết. Còn các cái luồng mà tưởng mà nó phải đến con là dùng cái pháp đấy đi. Ở đây không chấp nhận, chỉ biết cái tâm bất động, không phải không hoàn toàn ngoài ra có những cái trạng thái gì, tâm thân này mà xuất hiện cái cảm nhận, cảm giác gì đều là ma hết, tao không có cho mẹ như đây đuổi hết, còn cái ý định dùng cái pháp như lý pháp đấy đuổi hết hay là thì nó sẽ không dàn. Nó không đến con nữa, sau này con cũng dễ. Chứ còn bây giờ nó bị cái kia con không biết, con niệm Phật cái chế nó nhiều, nó hay xuất hiện ra những cái biểu hiện đó. Thậm chí như hôn trầm thiền nhiên nó cũng nhiều, cái chế quá nó sanh ra hôn trầm thiền nhiên nhiều. Cho nên ở đây thầy dạy nó con mà tu đúng, nó con thấy thoải mái, dễ chịu, tu tới đâu nó tiến bộ tới đó. Cố gắng, có cái gì tình lại cho thầy. Tiếp bước hơn, đến cho thầy thấy cần, nếu mà thầy thấy cái pháp đó không cần thì thầy nhắc bảo phải cái ý xả thôi, còn cái nào mà cần thì đừng cho gặp, nếu mà thầy dạy với con trả lời mà tu tập cho nó đúng cách. Còn bây giờ thì con cứ tập nhớ, cái người nào thầy dạy một phút thì cứ đưa một phút, đừng có tự tu lên. Có nhiều người thầy dạy 5 phút làm được 10 phút, thậm chí ngồi luôn 30 phút nữa, lười biếng đến mức độ thì nó không chịu nổi. Thầy dạy bao nhiêu thì cứ làm bao nhiêu thôi. Cái sức của mình thay vì mình tu cho còn thừa sức, còn bao nhiêu cái pháp cũng khác để cho mình tu. Ví dụ như mình quán vô lậu, mình ngồi chơi để coi thử cái từng cái tâm niệm của mình, coi nó tâm niệm cái niệm gì, cái vọng tưởng gì, để rồi mình tư duy quán mình áp dụng vào những cái bài học đạo đức giới luật, mình xả nó đi thì nó lợi ích, chứ nó lợi ích nó nhẹ nhàng, nó không đỡ, nó không bị ức chế. Mà sau những cái xả tâm đó lại nhiếp tâm nó lại là dễ dàng, nó không có khó, nó không bị ức chế cái thần kinh, cái tập trung quá nó bị ức chế. Trong khi cái tâm mình tham si nó còn nhiều quá, mình nỗ lực mình cố gắng ức chế, đừng có niềm vọng tưởng khởi vào trong tình nguy hiểm, để tự nhiên nó xả ra, mình sống trong cái trạng thái nó tùy thuận vui vẻ, nó không bị chướng ngại pháp chuyên gian của mình, nó làm cho mình vượt bội thì mình cũng dễ dàng tu. Nhớ nếu hoàn toàn tuổi trẻ nhỏ phải ráng tu, mà tu chưa đúng có gì thì tôi hỏi, đừng có ngại. Ví dụ như hỏi của Úc thế nào của Úc cũng cho vô là thầy. Thầy ở sáng bên với thầy đâu có dám bỏ đi xa, thở mà thì đi ra ngoài Phúc Hải hoặc là thì đi ra ngoài Ninh Bình, chỗ mà thầy Thanh Quang ở thì chắc mấy con này phải chạy tôi nói là thầy được. Thì ở sáng bên có gì la tiếng cũng có thầy rất là mỗi tháng tu có thầy bên này, cho nên thầy chờ thì cho mấy con tập nhường nhuyễn rồi thầy mới đi ra người đó ít hơn. Chứ bây giờ ở trong này các thầy mà đang nỗ lực tu nhuyễn bỏ lỡ có cái gì nữa là có trách nhiệm thầy. Thầy ở gần đó đỡ thầy biết nhiếp tâm, mà mấy con nhiếp bậy là mấy con loạn thần kinh, ham tu quá mình nhiếp cho nó đừng vọng tưởng. Thì có thầy có cái gì mà hiện tưởng gì ra thì thầy biết nó ở chỗ nào, nó sai chỗ nào thì biết liền, thì chẳng đúng là gì, nó đỡ. Nếu con cứ nỗ lực tôi có hạn cho nó cái gì, nó như con thấy gì cái nhiếp tâm của con niệm Phật đó, bây giờ nó quen nó còn sẽ quen cái này, khi mình nhiếp vô đó thì nó hiện xuống đây, nó làm cho con tiến tới cái khó về cho nên về con cứ ít cái chỗ nhiếp tâm là con xả ở trên trí chúng cần nhiều hơn, nhiều hơn dễ tìm được tâm mình nó thanh tịnh với cái giới luật cho mình. Thì mình sống mình giữ gìn cái nguyên giới lực cho mình nghiêm chỉnh, ăn ngủ khi mình có khi thờ, mà ăn ở thì mình cố gắng mình giữ ăn bằng bữa đâu, thì chắc chắn là thế nào mình cũng đạt được. Mình đừng có sợ bệnh sẽ đau, mình ăn ngàn bữa không có đau đến gì đâu, mình sợ Phật ngày xưa ăn cái chuyện sắp chết nó đau chứ đâu có đau bậy đâu bạn, thầy cũng không thấy có đau bậy đâu bạn đâu, ăn ngàn bữa có chết chắc gì đâu. Còn ngủ á thì nó khó hơn, nó dễ rồi, ăn ngủ mà thì cái ngủ nó khó hơn vì nó có một cái cảm thấy lười biếng, cho nên mình lại có pháp không hành niệm. Cái pháp đi kinh hành mình ngồi xuống hít thở năm hơi thở thì tụi hôn trầm thì nhiên nó nghe cái pháp đó là nó sợ rồi. Cứ đi cứ 10 bước ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, chứ anh ngủ không được, anh thức mình anh phải đi thì mới còn thấy khó cái phương pháp phản hồi để mình diệt nó. Tôi sợ không có sợ, đừng có sợ. À, mày buồn ngủ được rồi, mày rụng cái là tao cho mày rụng. Đứng lên cái mình đi cái hành, mình tác ý hẳn hòa, tác ý từng cái hành động của bước đi của mình đàng hoàng. Mình tác ý cái lệnh của mình tác ý, chứ đâu có lập hình nó để cho nó ngủ. Nên mình tác ý hơi rồi nó đi. Có pháp để phá cái chi mà. Cho nên còn cái trạng thái dị tưởng là còn cái tác ý đủ. Trong thân này chỉ có một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, không có cái trạng thái nào chấp nhận cho mình hết. Vậy thì mấy con sẽ có cái pháp tác ý, mấy con sẽ bình an. Thì tới nơi tới chốn mà không có một cái trạng thái tưởng nào cảm nhớ mấy con. Cứ ngay gặp cái gì thì tác ý xả bỏ nó, trừ ra cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Thì thanh thản bây giờ giác an mấy con cũng thấy tâm mình không có gì đâu, không thanh thản. Còn cái thân mình nó có đau nhức, có ngứa ngáy chỗ nào đâu, không là an lạc. Rồi bây giờ mình có làm gì đâu, tâm thì đâu có nghĩ ngợi gì, mà thân mình cũng đâu có làm gì đâu, ngồi chơi có gì đâu, cũng phải vô sự thôi. Nó còn đơn giản hết, chứ đơn giản dễ hiểu nhất, dễ hiểu chứ đâu có gì kỳ đạt đâu, không đâu có gì kỳ. Nhưng mà từ cái chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự của con người, của một cái hiểu biết đó, nó sẽ đi càng đi tới thì nó có sự an lạc thật sự, nó kéo dài sự an lạc của nó. An lạc của nó đâu có phải bằng cách tư tưởng hy lạc đâu, không phải vậy. Sao mà con gái tôi
à, con từ trước đến nay cũng chưa, anh vợ thì cũng nở cũng chưa có cái y thông tin thức dâm y để thức lỡ chứng minh cho con là cái y và người có thức dâm. Vì con đến đây cũng lâu, con học cũng lớp á, thì con cần cái tên đời á thì nó cũng không có phù hợp với cái tin ở trong trong lớp, thì con cũng xin con lão cho con được đi rồi cho con cấp danh để
à, được rồi con cứ ghi tên tuổi rồi địa chỉ, địa chỉ nơi con thường trú hoặc là nơi sanh của con cũng được. Cái địa chỉ của con tên tuổi con ha, rồi cái địa chỉ của con thì thầy sẽ làm cho cái thầy đi cho cái pháp danh, cho cái pháp danh. Nếu con muốn xuất gia, tức là muốn xuất gia tu hành trở thành cư sĩ, không còn là chiếc áo cư sĩ nữa, thì thầy cũng cho xuất gia, nhưng mà phải làm giấy đàng hoàng, có từ cha mẹ phải. Còn cha mẹ, còn gia đình cha mẹ thì phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi địa phương phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi thầy chứng nhận cho con xuất gia thì giáo hội của tỉnh hội Tây Ninh họ sẽ chấp nhận cho con, chứng nhận cho con là đệ tử xuất gia. Thì như vậy là con có gia đình, rồi chính quyền nơi con cư trú, nơi con sanh, người ta biết con gốc gác của con, cho nên người ta chứng nhận ở trong cái giấy xuất gia của con. Rồi thầy chứng, rồi ban đại diện của huyện chứng, của Phật giáo huyện, rồi ban chi sự tỉnh hội chứng, thì như vậy đủ rồi, không có khó gì hết. Sau đó con mặc y áo, con đi đâu cũng ai bắt con hết, đó là con đã xuất gia, có nơi của chốn theo Phật giáo, một tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận cho tôn giáo nó hoạt động trên đất nước này, đúng theo pháp luật của mình, không có ai cấp nhận. Cho nên trong đó có chính quyền của mình, cho nên các con cầm cái giấy con đã xuất gia rồi thì thôi, còn không thì mấy con cứ mặc cái áo cư sĩ mà cứ cầm, nó đừng có cạo đầu, đi dạy lại thì không được. Ở đầu mà không có giấy tờ thì đi ra lỡ nhà nước người ta hỏi, hoặc là các sư thầy người ta hỏi mình có giấy tờ coi nó kỳ đó, thì coi như là giả mạo. Còn mình cạo tóc xuất gia thì có giấy tờ thẳng hoài hoàn toàn. Mà theo thầy thuyết nghĩ thì hồi khi mình xuất gia rồi thì mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con ăn mặc y dấn cũng như những người xuất sĩ, chúng ta coi như là bỏ hết cuộc đời để chúng ta còn có một hướng đi thẳng thôi, chứ không phải như các thầy đại thừa. Thầy đại thừa thì họ đi vào cái con đường tu tập của họ, cái hướng của họ nó khác, không giống như người xuất sĩ. Người xuất sĩ họ chỉ bay một lát thôi để sống họ bỏ hết. Thì thầy mong rằng mấy con trở lại cái hình dáng của Đức Phật ngày xưa, nếu mà thích được.
Kính thưa thầy, con nhân dịp này con cũng
trong cái giấy câu thì cũng đã gọi theo Duy rồi, có pháp danh thì Thích Minh Phước. Nhưng mà con cũng muốn là xin thầy có thể cho con một cái hiệu để mà cho con cũng nương đó mà tu nó tinh tấn hơn. Không biết được không thưa thầy?
Cũng được, con vừa có pháp danh rồi, tức là Minh Phước đó con.
Thôi vặt trên giấy tờ thì Minh Phước.
Minh Phước. Có giấy tờ thì thôi khỏi cần làm.
Nhưng mà con chỉ xin pháp hiệu.
Pháp hiệu, thầy sẽ cho cái pháp hiệu. Pháp hiệu để nó ở trong cái thanh đoàn của chung. Chinh thì thành nó cho chứ không chinh thầy cũng thôi, cái pháp danh cũng được, sao hết. Chỉ mình ráng tu rồi cũng được. Giờ chinh thì thầy phải cho cái gì đó. Thầy phải cho thầy đổi vô cho.
Khi mà được cái pháp hiệu như vậy thì tất nhiên nó ở trong tăng đoàn mình chỉ gọi pháp hiệu hay là chỉ trong pháp danh?
Như cái pháp danh mình không có gọi nữa, cũng như bây giờ Minh Phước thì không có gọi nữa, mà gọi cái pháp hiệu của con. Coi như một cái người có tu mà mình yêu với bổn sư của mình, nhưng mình đến học pháp với một vị thầy nào đó thì vị thầy đó sẽ đặt mình một cái pháp hiệu, không có đặt pháp danh nữa, vì pháp danh đó của vị thầy của mình, vị bổn sư của mình đó. Do đó mình đã xuất gia với vị thầy đó rồi. Ví dụ như hồi đó thì thầy có một cái pháp danh của một vị thầy bổn sư của mình, là đặt thầy cái pháp danh là Hồng Ân, không? Nhưng mà khi mà thầy về thầy Thanh Từ thầy đặt là Thanh Lạc, đó là cái pháp hiệu. Bây giờ thầy dùng pháp hiệu, thầy mới dùng pháp danh.
Nhưng mà giấy tờ mình thì cứ giữ pháp danh.
Cái giấy tờ thì nó còn cái pháp danh, chứ còn pháp hiệu đó là mình dùng cái pháp hiệu. Bởi vì cái vị thầy mà truyền cho mình cái pháp tu á, nó quan trọng. Truyền pháp, còn kia là truyền tam y ngũ giới, truyền giới tam y cho mình. Con hiểu không? Cho nên nó không có pháp danh.
Con cũng xin ông thầy cũng có định gặp con á. Nhưng mà nên để con cũng trình về cái pháp tu của con, là thầy bảo là đưa tấn tay ra vô chỉ một lần thôi. Thì qua mấy ngày nay con thực tập thì con mới thấy rằng là đúng là bấy lâu là nó tu nó lơ mơ, nó không có nhiếp tâm kỹ. Cho nên mấy ngày nay con có nhiếp tâm một lần mà con gom vào một điểm thôi, trên bàn tay thôi. Thì lúc này con thấy là đưa ra là con chú tâm vào chỉ có một điểm trong cánh tay, mà hầu như là cảm nhận được, cảm giác được nó là nó hơi nặng nặng. Thì trong khi đó tâm nó bám chặt vào, hầu như giữ giọt nước đừng cho nó đổ vậy đó. Thì con thấy là nó một lần thì con nghĩ mà con tập với 30 phút như vậy thì con thấy là nó buông ra, thì con thấy nó khỏe hơn mọi lúc nào hết. Cho nên là con không biết cái cảm giác như vậy nó phải là nhiếp tâm không thầy?
Nhiếp tâm đó con, nhiếp đúng nó vậy. Bởi vì thầy nói thà nhiếp một hơi thở là nhiếp một cánh tay đưa ra vô thôi, đừng có nhiều, mà đạt được cái chất lượng của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nên phải rút tỉa từ kinh nghiệm, thầy nói là một lý, nhưng mà phải mình thực tập rồi mình rút tỉa kinh nghiệm bản thân của mình, cái đặc tướng của mình, thì mình thấy nó an trú được, nó nhiếp được, thì nó an trú được, thì nó thấy khỏe, nó không có mệt nhọc. Cho nên mấy con tập kỹ là những gì mà thầy nói là một cái danh từ, còn cái tu tập là phải phần của mấy con. Rồi có cái gì thì cố gắng sửa lại, coi như thế này tại sao mình nhiếp không được, như thế này tại sao mà được. Đó là lúc bây giờ đó mình rút từ kinh nghiệm bản thân của mình tập tu. Chứ thầy dạy cái kinh nghiệm của thầy mấy con tu không hỏi các con, đó là cái đặc tướng của thầy mà. Còn cái đặc tướng của con bây giờ nhiếp con cái, mà con nhiếp theo cái thầy 30 phút rồi chắc con tiêu rồi, không làm được đâu. Mỗi người con cái, một cái người con cái đặc tướng khác nhau, cái nghiệp lực của cái thân của mình, của tâm của mình mà sinh ra đó là một cái đặc tướng. Cho nên các con phải nghe chung một pháp, nhưng mà tập tu phải qua kinh nghiệm của bản thân mình, nó không giống ai hết đâu.
Con thấy là mới hôm nay, mấy ngày nay con mới cảm nhận được cái cảm giác này thôi, chứ mấy lâu nay con tu nó không có cảm nhận được, cho nên là nó không có rút tỉa được kinh nghiệm mà thầy.
Được rồi, nó kêu là nó cầm chừng có tu chứ còn nó tới đâu không thấy. Đúng rồi, ráng tập mà con.
Con cũng xin trình bày về cái cách mà thầy chỉ dạy cho con đủ bệnh đó. Thì
con thấy bây giờ là cái cơ thể con nó có ba cái điểm mà con thấy nó nặng nhất là cái gai xương sống là nó ở dưới thắt lưng á, giờ trên cổ nè và cái mạch ở trước ngực này. Thì con mới đủ theo đằng đằng tự thì nhưng mà con sử dụng ở hơi thở là con thấy nó đỡ hao lực hơn. Còn về cái cánh tay trong cái nó mệt ở cái ngực này là con dùng hơi thở thì tất nhiên là cái thăng đau ngực này hay theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên đến nửa tiếng thì con thấy nó không đạt hiệu quả, cho nên con lui ra sử dụng lúc này sử dụng ở cánh tay là cái thăng đau ngực theo cánh tay mà ra. Thì trong nửa tiếng con thấy bắt đầu nó bớt, nhưng mà hầu như là sao mà nó xảy ra cái cảm giác là cái đau nó không phải ở vị trí đó nữa mà nó lệch sang một cái vị trí khác. Thì như thế là cái kết quả nó như thế nào?
Nó đẩy đi đó, nó đẩy đi, nó lệch ra là nó đang chuyển biến của nó, chứ nó chưa phải hết. Mình tiếp tục đẩy nữa, đẩy chừng nào ra khỏi, thay vì nó ở một cái điểm này, bây giờ nó lệch qua cái chỗ khác, đó là nó có bị động nó rồi, nó mình đã có cái hiệu quả của cái pháp tu. Nó chưa thật hết đâu con, cái nghiệp nó còn nặng lắm, cho nên vì vậy là cố gắng làm đẩy nữa, để hoài chừng nào hết rồi. Pháp của Phật mà đâu có cái gì đâu mà sợ, cho nên cố gắng. Mình thấy là cái hiệu quả của cái kết quả của nó lợi, chứ nó chưa phải hết thì mình phải tác ý nữa. Có khi nó tăng lên, còn khi mình tác ý thì nó tăng là cái lực nó đau hơn nữa, nó làm cho mình sợ. Thì mình không sợ, không làm chết, ta không sợ, ta không sợ. Pháp của Phật là pháp đẩy lui tất cả các bệnh khổ, cho nên tập cho đẩy lui, cho nên mình vững vàng là cứ tác ý bền bỉ, tác ý biết
nó. Còn con xin trình bày thêm với thầy á, là khi mà như vậy á thì nửa tiếng cánh tay con thấy nó mỏi rồi, cho nên con phải thôi đó. Còn cái con nghỉ nửa tiếng, rồi nửa tiếng sau con tiếp tục con đẩy về cái gai xương sống. Thì còn chuyến này cái tay nó mỏi quá cho nên phải sử dụng hơi thở. Thì con thấy là cái bệnh gai xương sống ở thắt lưng này á phải theo hơi thở mà ra, thì tất nhiên con hít vô hít ra. Rồi nhưng cái cử mà bữa hôm qua đó thì con cảm nhận được là nó ở ngay cái vùng đau xương sống của con đau đó, là bắt đầu con cảm giác nó nóng lên đó. Cái đó là một. Rồi qua cái mới buổi chiều đây thì con sử dụng như vậy nữa thì nó lại là nóng, rồi bắt đầu là nó đưa lên độ nhất, nó cái độ nhất nó thấy nó dữ nhiều rồi, con mới vượt qua, mới cố gắng là tới 40 phút thì con thấy cái sức mình nó chịu hết nổi rồi, nó yếu rồi, cho nên con phải nghỉ.
Đúng rồi, thì
như vậy là kết quả như thế nào?
Đó, nó nóng là cái trạng thái của nó sẽ thay đổi biến chuyển, nó có cái lực nó cảm nhận cái buồn, cái nóng đó là nó đối trị với cái bệnh của nó. Nghĩa là với một cái người mà khi tác ý mà đuổi bệnh, cơ thể nó nóng rang lên, cái sức đề kháng của cơ thể bắt đầu nóng rang, con cảm nhận nóng nó có chút ít, còn cả cả cái cơ thể là nó nóng lên.
Của con nó nóng, nó cũng cơ thể mà nó từ từ rồi nó ra mồ hôi. Con thấy là
vậy rồi.
Một năm nay con mấy ngày nay mới có chút mồ hôi ra như thế này.
Đó là cái hiệu quả của cái pháp đẩy bệnh. Nó nhờ đó mà cái cơ thể mình nó mới đẩy bệnh. Cho nên bền chí cứ tập chừng nào hết. Thầy đã nói bệnh gì cũng đẩy đi hết, không có bệnh gì mà khi mà mình tu tập rồi thì coi như mình giữ gìn giới và nó chuyển hết cái nghiệp ác của mình, mà gặp pháp nó đẩy lui hết, không còn cái bệnh nào còn trong thân. Sau đó mình tu tập dễ, và cũng nhờ đó mình cũng nhiếp tâm, rồi mình xả tâm an cứ, mình đi dần đó cũng dễ dàng, nó có. Mình cố gắng thật, có cái gì có thầy thì sẽ giải quyết. Bây giờ đối trị bệnh nhiếp tâm như vậy là thầy thấy có tiến bộ, có khá. Chưa có gặp những cái khó là những cái tưởng cái này cái kia rồi nó khó. Còn cái bệnh con thì có cái sự chuyển biến của nó là nó có cái trạng thái nóng, nó có trạng thái thay đổi đó. Nó có sự thay đổi, tức là nó có hiệu quả rồi. Nó hiệu quả, chứ còn không nó trơ, nó không có thấy cảm giác gì hết, những cái trơ bệnh nó cũng còn. Thì bền chí nữa chứ không phải thua, để mình biết chắc là mình có pháp để đi bệnh, cái đâu phải là bệnh đánh lại mình được đâu, mình phải cố gắng.
Con thấy gần đây mà có thầy khuyến khích con thấy bộ tu nó tinh tấn, chứ còn mà một năm vừa rồi con thấy bệnh con nó không có biết pháp đuổi nữa.
Thầy nói mà thầy mà vào thầy chất tấn mấy con thì khích lệ mấy con, thì không có cái vật tranh tử nào mà nó chống lại mấy con hết. Vì có thầy rồi, thầy nói thầy đến đó thì chất tấn mấy con dùng cái lực của mấy con là đánh bại nó luôn. Không, người nào cũng có thể đi đến nơi liên tục. Điều thầy chán nó rồi, coi gì cũng vất vả lắm. Trời ơi, những cái hôn cầm, những cái kỳ viên, những cái lười biếng nó ghê lắm chứ không phải dễ. Mà phải chiến đấu với nó chứ không phải là tôi chơi chơi với nó mà thắng nó nổi đâu. Rồi đây mấy con còn những nó lòi ra những cái tham sân si của nó, những cái này kia nó lòi ra hết để mình chiến đấu với nó. Có bên thầy nghĩ nó lòi mặt nào ra thì đập nhẹp xuống hết. Có phương pháp, có thầy hỗ trợ tức là đánh lui nó. Mấy con yên tâm, mấy con yên tâm cứ về tập. Vậy thầy cũng thấy sự cố gắng của con, giờ là thầy mừng, tập gì là tốt, ráng bình thì ngày ngày mình có bệnh thì mình cứ cái giờ mà tập tu nó thì mình cứ lo mình đuổi cái những cái bệnh, nhất là những cái giờ mình xả ra rồi thì coi như là mình cố gắng mình dùng phương pháp để cho hết bệnh, làm cho cái cơ thể mình bình phục cái lại không còn thật mạnh khỏe tu như vậy. Còn đạo với tôi có
còn thấy là cái cơ thể còn bệnh đó, cho nên mấy tu là con thấy giữ gìn giới lực nó khó nghiêm túc được lắm. Nó nhất là về cái giấc ngủ đó. Con thấy mình nó như là tu mà nó không có cái nhiếp tâm được, nó không có lực đó, thắng không nổi.
Tại vì nhiều khi nó cay mình nhớ hết giới ngủ, ngủ tầm 7 tầm 8 nó buồn ngủ hồi nào nó lười biếng đó, nó đi nằm nó tránh né bên đây tránh né bên kia, nó đi nằm nó lười biếng ghê, cái đó sợ nó tâm si á. Mà mình không gan dạ, mình không lần lì, mình chiến đấu nó là mình thua nó đi, thua cái tâm si. Phải cố gắng, phải cố gắng. Thầy thấy mấy con thầy về đây thầy trong mấy tuần nay thì về thì khích lệ chất tấn con, thì thấy bên nam cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, rồi nữ thấy có tiến bộ nhiều thì cũng mừng, là thấy mấy con nhiệt tâm nhiệt tình tu thật sự nó mới tiến bộ. Chứ còn lúc trước mà thầy chưa có vô đó thôi thì thấy qua những cái bài viết thì có khi lười biếng mà viết ngắn ngủn chứ không chịu viết nhiếp nữa chứ, trời đất ơi, nó lười biếng cách gì đó. Còn bây giờ thấy chuyên năng, thầy thấy chưa đang đáng khen lắm, mấy con đáng tu thế nào cũng thành công. Các bạn bởi vì pháp của Phật tu thì được chứ đâu phải tu cũng được đâu, chỉ mình tu đúng cái hiệu quả của nó. Cái thứ nhất là mấy con thấy có bệnh mà mấy con đẩy lui được là nó mừng hạnh phúc nó mình không còn sợ gì nữa.
Còn thấy thầy nói con có kết quả thì con cũng mừng. Ngoài về cái chứng bệnh về mộng tin con chưa có đẩy nó
chưa. Nhưng bây giờ lo mấy cái kia đi, rồi tới đây rồi nó sẽ đẩy lui hết, nó làm cho cái thân của con nó thanh tịnh, nó không có còn mộng tin gì nữa. Con không có để ba cái thứ này, người tu sĩ là nhất định không mộng tin, chứ không phải là như ngài Đại Thi Ân nói bây giờ chứng của A La Hán cũng còn xuất tinh. Thầy A La Hán mà xuất tinh, mấy ông con tầm dục mới còn xuất tinh, chứ ở đó A La Hán dục ở đâu mà còn nữa mà xuất tinh. Ông nói chuyện nó chơi rồi, ông nói chứng của A La Hán nó bậy bạ, làm phạm tội với những người mà phải tu chứng của A La Hán, tâm thì vô lậu, tâm thì còn lậu hoặc đâu mà xuất tinh. Thế đừng nói chuyện mà tin. Thầy nói thật sự theo thầy dạy phát xét ra cái đó, con đường đó là con đường sinh tử, nhất định là phải chậm nhẹt nó mới được. Triệt tiêu cái tâm nó không còn ham muốn, đứng trước phụ nữ nó thấy như là một cái giống cực cuối, còn mà gợi nó một cái gì được hết. Như vậy là mới là người tu Phật giáo.
Mà một cặp kính thưa thầy là theo mà nó có kết quả như vậy thì con có thể là nó đẩy từng cái chứng bệnh được không thầy, hay là mình đẩy mà hai ba cái gì nó thấy nhớ con thầy.
coi như là mình thấy cái nào mà quan trọng trước thì mình tập trung cái lực lượng mình đẩy cái mình đó ra đi, cho nó đi cho ra ấy. Chứ còn cái nào mình cũng đẩy nó ra, nó cũng phục hồi, nó cũng ra, chứ không phải ít, nhưng mà bị nó nhiều thứ bệnh quá. Cái nào quan trọng là con đẩy cái đó cho bay cái đó đi rồi tập trung cái khác. Vì giờ nào mình cũng tập trung cho ổng, ổng phải đi thôi. Còn bây giờ con lát nữa là bây giờ giờ này con tập trung đuổi bệnh này, lát nữa tu tập trung đuổi bệnh kia, nó lung tung đủ thứ, nó cũng giảm xuống nhưng mà nó quá nhiều, nó không có tập trung cái lực lượng để đẩy. Mà đẩy lui được cái bệnh này thì bệnh kia nó giảm à, nó không phải không giảm đâu. Vì cái nghiệp nó một chùm nghiệp của nó đánh mình, nó đánh bệnh này nó bệnh kia. Cho nên mạnh mẽ đi, coi cái nào quan trọng nhất là đẩy cái đó bay trước nha. Còn nếu mà đánh du kích thì coi cái nào yếu rồi đánh trước. Còn nãy mình mạnh, mình có đúng là cơ thì mình đánh cái thẳng cái đau đau khổ nhất ở trong thân của mình. Còn nãy mình thấy mình chưa có đủ lực thì mình nhắm cái chỗ nào mà đau sơ sơ ít ít đó, mình đẩy cái đó trước, nó bay cái đó rồi thì mình đẩy cái kia. Con dồn cái lực lượng, con tác ý giờ nào phút nào cũng dồn lực lượng đuối một cái bệnh đó thì mình đi mà.
Còn thấy là còn chỉ là mới tác ý thua thôi đó thôi nè. Hai ba hơi thở còn mới tác ý một lần á.
Nó còn cái con có hiệu quả. Cái lực của ý thức nó mạnh lắm. Mình không tập thôi chứ mà tập rồi mới thấy Phật pháp hay thiệt. Sao mà ông Phật cũng biết cái pháp như lý tác ý mà dạy mình thì cũng giỏi được. Chứ còn nếu mà ông Phật không dạy thì ông ai biết cái pháp như lý tác ý như thế nào. Nó thay thiệt, lấy cái ý thức mà đẩy đi những cái đau khổ, cái nghiệp trên tâm thân. Thậm chí như cái tâm tham sân si của mình cũng vậy thôi. Khi mình đương giận thì mình nhắc tâm bất đồng thân thân ăn lại cái sự có giận hờn ác pháp á. Vậy mà nó hạ xuống chứ. Mình tác ý vậy mà cái tâm mình hồi đó đương sân dữ đợn, nhưng mà tác ý cái nó hạ chứ. Nó hạ nhã hạ, mình thấy hạ rất nhanh vậy đó. Cái đâu mà, bởi vì thầy nó hay rồi, pháp thật hay thiệt. Chỉ cần tỉnh nó một cái là nhắc một cái, tắt ý một cái là thấy nó uông xuống liền. Trong lúc mình ăn tức giận như đi vô miệng mà thấy mà nhắc được cái là nó hạ xuống liền. Mình mới thấy khi mà vậy đó, mình mới biết trước áo pháp, mình mới biết cái pháp của Phật hiệu quả vô cùng là hiệu quả. Thứ gì mà rồi thấy cái pháp của Phật, bởi vì thầy muốn truyền dạy cái pháp này để trước khi mà thầy ra đi rồi cái pháp này nó còn lại mãi mãi, để cái con người ở trên cái trái đất này nó đỡ biết bao nhiêu, đỡ khổ biết bao nhiêu, được an vui, được hạnh phúc. Thì mong những cái bác của thầy còn lại để dựng lại cái bác của thầy đừng mất. Con thấy trước kia chưa có thầy, có ai mà nhắc đến cái pháp như lý tác ý đâu, không ai nói hết. Tu chứ không có biết như lý tác ý chỗ nào hết. Tu hoài có vậy thôi, được cái nào được cũng được thôi. Chiều còn thầy bây giờ có pháp dẫn, có pháp đăng mà thật đa dạng cụ thể quá rõ, nên ráng tôi mấy con ráng gì thật chứ. Thôi giờ mấy con vô con mình ráng
thành tâm lên đây
mấy con vô con ráng tập rồi ghi nhận những kết quả. Một tháng nửa tháng có thầy vô chứ mỏ đâu.